Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta phải nghe đoạn tin mừng này với câu chuyện được thuật lại trước đó. Chúa Giêsu làm phép lạ chữa người bị quỷ ám, nhưng đám đông đã không tin người. Họ đòi Chúa Giêsu phải thực hiện một dấu lạ để cho họ tin rằng Chúa chữa người bị quỷ ám không phải nhờ sức mạnh của một loại quỷ mạnh hơn, đó là tướng quỷ. Nhưng Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng với họ, Chúa dùng bàn tay của Thiên Chúa để làm dấu lạ, và qua đó nước Thiên Chúa đã được thể hiện nơi họ. Sau khi đã giải thích rõ cho đám đông về điều này, Chúa đã cảnh báo họ, vì họ lòng chai dạ đá nên sẽ chẳng được ban một điểm thiêng dấu lạ nào. Chúa nói đến điểm lạ ông Giô-na, người đã đến thành Ninive để kêu gọi dân trong thành ấy sám hối để khỏi bị hủy diệt. Dân này lại là một dân ngoại, là những người mà người Do Thái xem thường xa lánh vì sợ bị ô uế. Thế nhưng, sau khi ông Giô-na loan báo lời Thiên Chúa cho dân thành Ninive, chính loại dân ngoại này, hạng người bị người Do Thái khinh khi xa lánh này, lại lắng nghe lời ông cách chân thành trong thống hối. Thế là, từ vua quan đến thần dân đều ăn chay sám hối. Hình ảnh này của dân thành Ninive sẽ tố cáo thế hệ đang nghe Chúa rao giảng, là hình ảnh Chúa dùng để nói lên bản án người dân này sẽ quy cho dân riêng của Chúa, là người con đầu lòng, được Chúa chọn làm dấu chỉ cho dân ngoại. Nếu ông Giô-na và dân thành Ninive là một ví dụ để Chúa răn đe dân Do Thái về thái độ lắng nghe và thi hành lời Chúa, thì hình ảnh nữ hoàng phương Nam hay nữ hoàng Sê-ba là hình ảnh Chúa dùng để lên án đám đông đang nghe Chúa rao giảng và nhìn thấy những dấu lạ Chúa làm, nhưng lại không tin. Bà nữ hoàng nói trên, khi nghe về sự khôn ngoan của vua Salomon, đã cất công hành trình đường xa vạn dặm để đến, nghe và nhìn thấy sự khôn ngoan của vị vua này. Trong khi đó, những lời rao giảng thấm đẫm tình yêu, sự khôn ngoan và lòng thương xót của Chúa Giêsu, những việc làm chữa lành của Chúa, toàn bộ con người của Chúa, là lời của Thiên Chúa, là cử chỉ và là dấu lạ của Thiên Chúa gửi đến, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì dân Do Thái khi ấy lại không tin. Chính vì thế, không còn dấu lạ nào khác hơn. Một số nhà thần học và chú giải Thánh Kinh gọi đây là một xì căng đan của Thiên Chúa. Đối với những người cùng thời của Chúa Giêsu, một người mà cả làng Nazareth ai cũng biết, một người mà ở mọi nơi trên miền Galilee, Bethania ai cũng rõ, và dĩ nhiên là những người biệt phái và luật sĩ ở Jerusalem đều nhẵn mặt, một kẻ lang thang rao giảng với dăm ba môn đệ, thì làm sao họ có thể tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa gửi đến, dù Chúa đã thực hiện nhiều dấu lạ điềm thiêng trước mặt họ. Họ chờ đợi một siêu nhân, một ông vua uy phong lẫm liệt, có binh hùng tướng mạnh, một đấng phải tạo nên những sự kiện lớn lao, khác biệt, hoành tráng với những điều gây ấn tượng mạnh nơi công chúng. Nơi con người rất bình thường của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên người phàm, gần gũi với con người để họ được đụng chạm đến, tương tác với Ngài, để họ nhìn thấy Thiên Chúa, thế nhưng họ đã từ chối điều đó. Từ trích đoạn tin mừng này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn thấy những dấu lạ Chúa gửi đến trong cuộc sống chung quanh chúng ta, để chúng ta nhận biết giá trị của cuộc sống mình đang có, và để chúng ta với thái độ biết ơn Thiên Chúa đóng góp vào cuộc sống chung của giáo hội và xã hội. Lạy Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa muốn đưa chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con và ban ơn để chúng con một lòng đón nhận và tín thác vào Chúa với một niềm tin mạnh mẽ. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời con. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương nhân loại, biết Chúa là tao hoa, là đấng
Chúa là ngôi hay đã xuống trần gian vì con, biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.
Con là phần hèn tay trắng hư không, biết con cần tay Chúa cao sang quyền uy, phúc cho con dường nào Chúa không chê phận nghèo, Chúa cho con làm bạn với người phúc sao. Chúa là chân lý, là chốn hy vọng vô hy vọng.